Thiên này nói tới những cái đầu mùa. Chúng ta ở trong nhà của Chúa, chúng ta trải nghiệm Ngài, chúng ta trải nghiệm được sự tuyệt vời của Ngài, chúng ta ngợi khen Chúa. Và không chỉ như vậy, chúng ta sẽ được thêm sức lực của Ngài. Chúng ta càng đi, chúng ta hãy trung thành với Chúa, càng bước đi, càng trải nghiệm Chúa, chúng ta có càng ngày thêm sức lực nữa. Rồi cuối cùng, chúng ta đến đâu? Chúng ta ra mắt Đức Chúa Trời tại Sion ở trên trời. Đó là cách chúng ta đi. Satan không làm gì chúng ta được. Chúng ta chỉ cần chúng ta muốn và chúng ta quyết định đi theo Chúa, Ngài sẽ tiếp sức cho chúng ta. Đây là lời hứa của Chúa. Và chúng ta càng bước đi như trung thành với Chúa như vậy thì ở Việt Nam sẽ thành nơi có mạch nước, có nguồn nguồn ơn phước của Chúa, có sự nhân từ của Chúa, sự thương xót của Chúa. Chúa sẽ phủ phước cho Việt Nam. Đối với Chúa quan trọng nhất là có những người chịu bước đi với Ngài, những người nhóm lại thành Sion. Anh em đọc Khải Huyền 14 câu 1 tới câu 5.
Tôi thấy chim con đứng trên núi Sion và với Ngài có 144.000 người đều có danh chim con và danh cha chim con ghi trên trán mình. Tôi nghe một tiếng từ trên trời xuống, nghe như tiếng nhiều nước và như tiếng sóng lớn. Tiếng mà tôi nghe đó như tiếng đàn bằng mà người đánh đàn để vậy. Chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai được vượt bài ca đó. Họ chăng chỉ có 144.000 người đã thuộc phải đất mà thôi. Những kẻ ấy chưa bị hô ế với đàn bà vì lòng trinh khiết. Chim con đi đâu? Những kẻ này theo đó. Những kẻ đó đã được thuộc trong loài người để làm trái đồng mùa cho Đức Chúa Trời và cho. Trong miệng chúng nó chẳng lời nói dối nào hết.
Amen. Tôi nhìn xem thấy chiên con đang đứng trên núi Sion. Chiên con đang đứng trên núi Sion. Ngài đang đứng một mình à? Không, ngài không đứng một mình mà ở đây ngài đứng với 144.000 người. Ở trong Khải Huyền chương 5, khi Chúa lên trời, khi chiên con lên trời để nhận lấy quyển sách bảy ấn thì chỉ có một mình ngài thôi, không có ai cả. Nhưng mà trong Khải Huyền 14, Chúa đạt được mục tiêu của ngài. Ngài không đứng một mình ở trên trời trước ngai vàng của Đức Chúa Trời mà ngài đứng với 144.000 người. Có 144.000 người này đứng chung với Chúa ở trên núi Sion. Ngày nay mọi thứ trên thế giới này đều đi xuống cả. Chúng ta thấy rất rõ trong 2 năm qua, đạo đức suy đồi, những kẻ lãnh đạo thế giới ngày càng ác độc hơn. Mọi thứ sự ác độc đều bày tỏ ra. Người ta yêu sự dối trá, người ta không tin sự sự thật nữa mà yêu và tin sự dối trá. Và tình yêu của dân Đức Chúa Trời đối với Ngài ngày càng nguội lạnh. Nhưng có 144.000 người này, họ họ không có ngã theo thế gian mà họ đứng với chiên con. Họ đi với chiên con lên núi Sion và họ đứng ở đó. Họ đứng vững. Thì chúng ta cũng muốn đứng như vậy. Chúng ta không muốn ngã theo thế gian, theo tôn giáo, mà chúng ta muốn đứng với chiên con. Thì chúng ta càng bước đi với Chúa trong lòng, Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta, sức lực chúng ta sẽ dần dần thêm. Vấn đề là anh em có muốn hay không. Chúa đã nói với chúng ta khi mà Chúa sau khi Chúa sống lại, trước khi Chúa lên trời, Chúa bảo nói với các môn đồ là mọi quyền lực trên trời dưới đất đã được ban cho ta và hãy đi. Chúng ta có tin như vậy không? Chúng ta có tin Chúa chúng ta là có đủ mọi quyền lực trên trời dưới đất hay không? Ngài là chiên con có 7 sừng 7 mắt, không phải là con chiên câm đứng trước hàng làm thịt như là khi ngài bị đóng đinh thập giá nữa, mà ngài là bây giờ chiên 7 sừng 7 mắt, có nghĩa là 7 sừng là ngài tràn đầy mọi sức, đầy đủ mọi sức mạnh, mọi quyền lực. Chúng ta đi theo chiên con không phải là chúng ta đi theo một con chiên yếu đuối, theo một cái sự dạy dỗ nào đó, mà chúng ta đi theo một chiên con có đầy đủ mọi sức lực. Và chính chiên con này giúp chúng ta đứng vững, đứng trên núi Sion. Amen. Và những người này có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán của mình. Và mỗi ngày khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta nên dành thời gian để đến với Chúa để Chúa có thể ghi danh của cha và danh của Ngài trên trán chúng ta, ghi trong tâm trí chúng ta, trong lòng chúng ta. Chúng ta muốn Chúa ghi các điều đó trong lòng chúng ta, có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng Chúa muốn chúng ta lúc nào cũng quan trọng tới tới Ngài hơn mọi điều của chúng ta. Vấn đề là nếu mà trong lòng chúng ta nghĩ một cái điều gì đó thì có nghĩa là điều đó đang ghi trên trán của chúng ta. Ví dụ có người nghĩ tới tiền bạc, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới công việc, nghĩ hưởng thụ của thế gian thì những điều đó ghi trên trán của người đó. Còn nếu chúng ta muốn là trái đầu mùa, chúng ta đến với Chúa nhiều để Chúa ghi danh của Ngài trên trán chúng ta, trong tâm trí của chúng ta. Anh em đọc câu 4.
Kẻ ấy chưa bị ô uế với đàn bà thì còn chính khiết, khi con đi đâu, những kẻ này theo đó, những kẻ đó đã được điều từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và chiên con.
Amen. Những cái ấy chưa bị ô uế với đàn bà thì còn trinh khiết. Đây là những cái đây nói tới nghĩa thuộc linh là không có bị ô uế bởi thế gian, bởi tôn giáo, mà còn trinh khiết, nghĩa là còn là trinh nữ đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta nghe những cái điều này, chúng ta thấy nó khó khăn quá, trong đầu nhiều phải nghĩ tới Chúa, rồi không được làm này, không được làm cái kia, không được bị ô uế bởi không khỏi bởi thế gian này. Chúng ta thấy nó cái chuẩn này quá cao đi, chúng ta không đạt được. Nhưng mà thực ra ở đây nói tới một cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Chúa muốn chúng ta đồng trinh nữ tinh sạch với Ngài. Đây là mối quan hệ của tình yêu giữa cô dâu với chú rể. Nếu mà hai người nam nữ yêu nhau, họ có một sức mạnh rất là dữ dội, dù gia đình có ngăn cản cỡ nào đi nữa, dù gia đình có cười nhạo đi nữa, gia đình bỏ họ cũng được, mà họ vẫn quyết tâm đến với nhau, yêu nhau mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng leo. Nó thì ra nó rất là dễ dàng. Khi mà hai người yêu nhau thì những người họ làm những cái điều đó rất là dễ dàng, không có gì mà cao xa cả. Và khi hai người yêu nhau thì người ta tự nhiên trong lòng cũng muốn sự chung thủy, muốn giữ gìn mình để cho chung thủy với cái người mình yêu, đúng không? Đây là một cái chuyện rất là vô cùng bình thường. Cả hai đều muốn gìn giữ mình như vậy. Nếu mà chúng ta yêu Chúa, chúng ta xây tình yêu của Chúa, thì cái chuyện đương nhiên là chúng ta sẽ tự nhiên muốn giữ mình trong sạch cho Chúa, giữ mình thánh khiết cho Chúa, xứng đáng với Ngài. Khi mà hai người yêu nhau thì trong lòng, tự nhiên trong tâm trí cũng nghĩ tới người mình yêu, lúc nào cũng nghĩ tới cả. Ngay trên trán, khi mà anh em yêu thì trong trán của anh em có ghi tên của cái người anh em yêu. Chuyện nói chuyện bình thường, lúc nào anh em cũng nhớ tới cả, anh em quan tâm tới người kia muốn gì, người kia nghĩ gì, không có một chuyện gì và nó quá cao xa cả. Nên ở đây vấn đề ở đây là anh em phải biết là những trái đầu mùa này là cô dâu của Chúa, tức là một người là hội thánh rất yêu của Chúa, một cô dâu yêu chú rể, thì cô dâu đó sẵn sàng giữ mình cho chú rể, lúc nào cũng nghĩ tới chú rể cả. Nên cái vấn đề Chúa muốn nói với chúng ta không phải là một cái tiêu chuẩn nào đó, mà quan trọng nhất là tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Khó và dễ cũng chỉ là dựa vào một cái vấn đề, đó là tình yêu của chúng ta đối với Chúa như thế nào. Anh em nhớ cái chỗ nào nói với điều răn lớn nhất không? Anh em đọc Matthew 22 câu 36 tới câu 38.
Trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.
Amen. Có nghĩa là yêu Chúa hơn tất cả, hết lòng, hết cả tâm hồn, hết ý. Hết ý nghĩa là hết cả tâm trí. Có nghĩa rằng đó là trái đầu mùa, ở trên trán có ghi danh của chiên con và danh của cha chiên con. Chúa muốn ta yêu Chúa bằng cả tâm trí của mình. Nếu mà chúng ta yêu được như vậy rồi thì cái chuyện trái đầu mùa không khó, mà thực ra nó lại dễ nữa. Cho dù hai người nam nữ yêu nhau, cho dù bị cản trở thế nào, họ cũng đến với nhau được. Cho dù cả gia đình ruồng bỏ, họ vẫn đến với nhau được. Lúc đó họ có sức mạnh của tình yêu. Nếu mà chúng ta có được tình yêu này thì mọi thứ đều dễ dàng, không ai có thể cản trở chúng ta được. Satan không cản trở chúng ta được, sự chết cũng không cản trở chúng ta được. Cho nên cái điều quan trọng rằng mỗi chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm được tình yêu của Ngài, trải nghiệm được tình yêu không phải tình yêu chung chung, tình yêu của Chúa thương thế gian mà Chúa chết cho người đó, không chỉ như vậy, mà đây là tình yêu của Chúa dành cho cô dâu, dành cho hội thánh của Ngài, mối tình yêu ban đầu. Chúa muốn chúng ta yêu Ngài bằng tình yêu ban đầu. Thì để được như vậy, chúng ta hãy cần cầu xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm được tình yêu này và hãy thèm khát nó. Chúa không phải là một tôn giáo mà Ngài là đứng sống và có thể trải nghiệm tình yêu của Ngài, xây tình yêu của Ngài được. Anh em đọc Nhã Ca, vài câu của Nhã Ca, chương 1. Anh em đọc câu 2, câu 2, câu 3. hai ba bốn luôn.
Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của thiện người, vì ái tình chàng mang thân việc, giàu chàng có mùi thơm tho, sang chàng thơm y đầu đổ ra, bởi cho ấy các gái đồng trinh yêu mến chàng. Hãy nhớ tôi, chúng tôi sẽ phải theo chàng. Vua đã cho tôi vào phòng này, chúng tôi sẽ vui mừng và phải gặp nơi chàng. Chúng tôi sẽ nói đến ai vì chàng mong được các gái đồng trinh yêu mến chàng.
Amen. Ở đây nói tới tình yêu của Chúa và hội thánh của Ngài. Nguyện người hôn tôi bằng cái hôn của miệng Ngài, vì ái tình chàng ngon hơn rượu. Ở đây, đây cũng là nói tới sự tình cảm của người trinh nữ đối với Chúa, người một mỗi tín đồ với Chúa. Thì những người này, họ không chỉ có tin Chúa, mà họ thèm khát tình yêu của Chúa. Chúa nói với Chúa rằng, Chúa ơi, hãy hôn con. Có nghĩa là hôn đây là nói đến sự rất là gần gũi. Hai người ở gần với nhau mới hôn được, chứ không có hôn zoom được. Thì ở đây là rất là gần gũi một cái trải nghiệm họ. Người này thèm khát tình yêu của Chúa, muốn nếm được tình yêu của Chúa. Thì Chúa cũng muốn chúng ta như vậy. Chúa không muốn chúng ta làm cái gì đó cho Chúa, mà Chúa muốn chúng ta thèm khát tình yêu của Ngài. Anh nhiều lần nói với Chúa rằng, Chúa ơi, xin hãy hôn con muốn trải nghiệm tình yêu của Chúa tuyệt vời như thế nào, và con muốn say tình yêu của Ngài. Ở đây nói ái tình của chàng ngon hơn cả rượu nữa. Rượu của đây nói đến những điều của thế gian này, những thứ lạc thú của thế gian, hưởng thụ của thế gian. Thì cái cô gái ở đây say tình yêu của Chúa, nếu mà tình yêu của Chúa nó nổi mà thấy tình của Chúa còn mạnh hơn cả rượu, những điều của thế gian này. Nếu mà anh em nếm được tình yêu của Chúa như vậy, thì bỏ không yêu thế gian là cũng một cái chuyện nhỏ. Anh em nên dễ dàng bỏ những điều của thế gian, không có gì sánh được khi mà anh em nếm tình yêu này. Đó cũng là những trái đầu mùa. Như câu 4 nói là những người này còn trinh khiết, không bị, có nghĩa là không bị uế bởi thế gian này, vì họ say tình yêu của Chúa rồi, nên họ chỉ có thèm khát tình yêu của Chúa như cái cô gái trong nhã ca này thôi. Họ không muốn gì đụng đến những điều của thế gian, những điều uế cả. Nên đối với họ, yêu cầu đó rất là dễ dàng. Họ chỉ muốn mỗi ngày trải nghiệm tình yêu của Chúa nhiều hơn, muốn Chúa hôn mình nhiều hơn nữa, muốn say tình yêu của Chúa hơn cả rượu. Nên nếu mà chúng ta muốn làm trái đầu mùa, chúng ta cần phải trải nghiệm tình yêu mà nhã ca nói ở đây. Rồi dầu chàng có mùi thơm tho, danh chàng thơm như dầu đổ ra. Dầu ở đây nói tới Thánh Linh. Người này ở đây cứ nói đến mối quan hệ gần gũi với Chúa, ngửi được mùi dầu của Chúa. Thực ra dầu này không chỉ là Thánh Linh, mà đây tới dầu sức của Thầy Tế Lễ. Có Thánh Linh trong đó, có dầu ô liu trong đó, và có cả nhũ hương, có những cái nhiên liệu khác, gồm hai phần chính là nhũ hương và mộc dược. Nói tới sự chết và sự phục sinh của Chúa. Có nghĩa là bắt đầu nếm được tình yêu của Chúa rồi, thì người này ở đây tiến một cách sâu hơn nữa, trải nghiệm được quyền năng của Thánh Linh, trải nghiệm được sự chết của Chúa, trải nghiệm được sự sống lại của Chúa. Trải nghiệm có nghĩa là gì? Không chỉ là tin, mà là nó tác động đến cuộc sống, ngày càng được thôi thúc hơn nữa. Rồi khi mà nghe tới danh của Chúa Giêsu, danh của chàng rể, thì như là dầu thơm đổ ra vậy. Nghĩa là mình chạy ở đây, mình trải nghiệm được cái nhân tính của Chúa, thấy được Chúa tuyệt vời như thế nào. Cái mối quan hệ gần gũi rất là tuyệt vời ở đây, chứ không phải là chỉ những cái bề ngoài thôi. Bề ngoài là khi con gặp khó khăn Chúa giúp con, thì con nghĩa là mình chỉ nhờ Chúa giúp đỡ gì đó thôi. Còn ở đây, người này còn ở đây là những tín đồ này, những trinh nữ này, họ tiến sâu hơn cái mối quan hệ với Chúa. Họ trải nghiệm chính con người của Chúa, chứ không phải những gì Chúa làm cho họ. Họ trải nghiệm được Chúa tuyệt vời như thế nào, sự chết của Chúa như thế nào, sự sống lại của Chúa như thế nào. Và họ yêu danh của Chúa. Khi mà nghe tới danh của Chúa, thì giống như cái dầu thơm đắt tiền tuôn đổ ra, bốc hơi, bốc thơm lên. Khi chúng ta nghe nói tới Chúa Giêsu, nghe tới danh Giêsu, trong lòng chúng ta có xôn xao gì không? Hay là nghe rất là bình thường, thấy không có gì đặc biệt cả. Chúng ta nghe tới những cái gì thế gian, hưởng thụ thế gian thì chúng ta thấy nó hấp dẫn hơn. Không, những người này, danh của Chúa như là dầu thơm đổ, dầu thơm đắt tiền đổ tuôn lỗ ra, trong lòng họ rất là xôn xao xuyến. Đó cũng là những trái đầu mùa. Trên trán của họ có ghi danh của chiên con và danh cha chiên con. Nó tới một cái mối quan hệ của tình yêu. Và bởi cớ ấy, những gái đồng trinh yêu mến chàng. Thì nếu mà chúng ta trải nghiệm được tình yêu của Chúa, trải nghiệm được nhân tính tuyệt vời của Ngài, trải nghiệm cách sâu đậm như vậy, thì chúng ta sẽ ngày càng yêu Chúa. một cách chính trực. Có nghĩa là yêu Chúa, yêu Chúa vì chính Chúa chứ không phải vì một cái vụ lợi nào đó, không phải vì Chúa giúp, Chúa chữa bệnh cho mình hay Chúa giúp mình trong lúc khó khăn, mà yêu Chúa vì chính Chúa. Nếu mà hai người mà cưới nhau, cô dâu chỉ yêu chú rể vì tiền bạc của chú rể thôi, thì chú rể đó rất là buồn. Mà tình yêu này phải về tình yêu vì chính con người của chú rể, thì chú muốn chúng ta yêu như vậy. Mà để yêu như vậy thì phải trải nghiệm Chúa ngày càng sâu hơn. Và cái thèm khát tình yêu của Chúa, anh em hãy nên nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin hãy hôn con bằng miệng của Ngài, cho con nếm được tình yêu của Ngài ngon hơn cả rượu. Cái Chúa làm chứng, anh đã nhiều lần nói như vậy rồi. Anh nói với Chúa là em không có khao khát cái gì đó bên ngoài cả của Chúa à, mà em khao khát, em thèm khát chính tình yêu của Chúa, muốn trải nghiệm tình yêu của Chúa trong nhã ca tuyệt như thế nào, để em có thể yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu. Câu 4, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo ngài. Chàng vua đã dẫn tôi vào phòng ngài. Thì đi, chúng ta biết rằng đi theo Chúa không đơn giản, có nhiều lúc chúng ta ngã lòng, gặp khó khăn, chán nản. Lúc đó chúng ta hãy cầu nguyện giống như vậy, nói: Chúa, Chúa ơi, hãy kéo con, hãy dùng tình yêu của Ngài mà kéo con, vực con dậy. Vừa rồi em ngã lòng, rất là chán nản, mới nói Chúa là: Chúa ơi, kéo con, con muốn, con không muốn trở lại với thế gian, Chúa ơi, kéo con bằng tình yêu của Ngài. Và điều tuyệt vời rằng khi mà Chúa kéo chúng ta bằng tình yêu của Ngài, của Chúa, thì đây nói là chúng tôi sẽ chạy theo Chàng. Không phải một mình chúng người đó chạy theo Chúa nữa, mà sẽ có những người khác xung quanh chạy theo. Tại vì những người xung quanh phải có trải nghiệm được tình yêu của Chúa qua chính mình. Khi mà một người mà say rượu á, thì những người xung quanh ngửi thấy mùi rượu, và người đó cũng sẽ nói nhiều. Nếu mà chúng ta thực sự say tình yêu của Chúa, thì những người tiếp xúc của chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi gì đó rất đặc biệt của Chúa, mùi của tình yêu Chúa. Và những người khác, người đó họ sẽ cuốn hút và chạy theo chúng ta. Đó là cách Chúa coi trái được trái đầu mùa. Lúc trước em nghĩ trái đầu mùa là cái gì đó rất là cao siêu, không đạt được tiêu chuẩn của Chúa rất là cao. Nhưng mà cảm tạ Chúa, gần đây Chúa bày tỏ ánh sáng cho thấy trái đầu mùa chỉ là những người yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu, say tình yêu của Chúa, điên vì tình yêu của Chúa. Lúc đó là mình bất chấp tất cả, giống như tình yêu nam nữ, lúc đó mình bất chấp tất cả mọi thứ, mình chạy theo Chúa, cho dù cản trở, cho dù khó khăn, cho dù sự chết, tất cả đều không thể cản được mình. Mà mình chỉ muốn là trải nghiệm tình yêu của Chúa ngày càng nhiều hơn thôi, muốn Chúa hôn mình nhiều hơn, muốn gần Chúa nhiều hơn. Là vua dẫn tôi vào phòng của Ngài. Đây thực ra nói tới các phòng của Ngài. Thì ở trong nhà của Chúa có nhiều phòng, trong đền thờ của Chúa có phần sân, rồi có nơi thánh, nơi chí thánh. Ở trong nơi chí thánh cũng có hòm giao ước nữa. Khi mà một người mới tin Chúa thì người đó ở ngoài phần sân, có nghĩa là có một cái trải nghiệm với Chúa, nhưng mà ở lúc đầu thôi. Thì càng chúng ta càng yêu Chúa, chúng ta càng nếm được tình yêu của Chúa, thì chúng ta muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Chúa sẽ dắt chúng ta vào bên các phòng trong của Ngài, vào trong nơi thánh, rồi nơi chí thánh, và trong hòm giao ước nữa. Nghĩa là chúng ta khám phá Chúa ngày càng nhiều hơn nữa. Và nếu anh em càng khám phá Chúa, càng trải nghiệm Chúa, thì anh em sẽ càng vui mừng khoái lạc hơn nữa. Đó là cảm nhận của em, đó là kinh nghiệm của em. Em đã trải nghiệm Chúa được cái mức nào đó rồi, nên khi gặp khó khăn, nản lòng, em không vẫn quyết không có bỏ Chúa, mà em cầu xin Chúa kéo em tiếp bằng tình yêu của Ngài và tiếp tục xây tình yêu của Chúa. Chúng tôi sẽ nói đến ái tình chàng hơn rượu. Cô gái này lúc này là cái người trinh nữ này, người tín đồ này lúc này là đã say tình yêu của Chúa rồi, chẳng có thèm nói gì tới rượu nữa, không nói tới điều thế gian nữa. Cho dù người ta có chào mời tiền bạc, danh vọng, công việc hay những thứ hưởng thụ thế gian này, thì cái người trên nữ này không cần, chỉ có muốn nói tới tình yêu của Chúa thôi thì say rồi, nghĩa là điên vì tình Chúa rồi. Đó là trái đầu mùa, không có quá khó. Chỉ khó ở đó, khó là chỗ là có khao khát tình yêu của Chúa, và có xin Chúa cho chúng ta nếm được cái mối được tình yêu ban đầu này hay không. Lúc đó thì các gái đồng trinh yêu mến chàng một cách chính trực. Chúng ta yêu Chúa không phải vì những gì Chúa làm cho chúng ta, mà chúng ta yêu chính con Ngài, con người của Ngài, và chúng ta ngày càng muốn hưởng thụ Chúa nhiều hơn nữa. Nếu mà chúng ta không có cái tình yêu ban đầu này, không trải nghiệm được tình yêu của Chúa, chúng ta thấy đi theo Chúa rất là khó khăn. Theo Chúa đòi hỏi điều này điều kia, Tại sao Chúa nói như trong Matthew 10 lần là yêu ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng với ta, yêu vợ chồng hơn ta thì không xứng đáng với ta. Chúa đòi hỏi nhiều á. Nhưng thực ra cái mối quan hệ giữa Chúa chúng ta là mối quan hệ của tình yêu. Hội thánh, chúng ta biết hội thánh là cô dâu của Chúa và Chúa là Chúa rể. Và nếu một khi mà chúng ta có mối quan hệ như vậy, thực sự yêu như vậy rồi, thì cái chuyện đương nhiên, cho dù gia đình bất cứ ai cản trở cũng không thể nào cản trở được. Vì chính tình yêu của Chúa kéo chúng ta đi, hội tiếp cho ta sức mạnh. Chúng ta càng đi chúng ta càng mạnh hơn nữa. Nếu mà không có tình yêu của Chúa, không nếm được tình yêu của Chúa thì càng đi sẽ càng yếu hơn, càng nản lòng, rồi ngã luôn. Còn nếu có tình yêu của Chúa, anh em càng đi, anh em càng nếm tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa, càng trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa, càng say nhiều hơn nữa, thì anh em cứ càng đi càng thêm sức. Và cuối cùng anh em có thể đứng được với Chúa trên núi Sion một cách rất là dễ dàng. Và một khi đã nếm được tình yêu của Chúa rồi, anh em muốn giữ mình thánh khiết, trong sạch cho Chúa. Không muốn mình bị ô uế bởi những cái thứ khác của thế gian, của tôn giáo. Anh em tự nhiên muốn chung thủy với Chúa, muốn trung thành với Ngài. Khi hai người yêu nhau thì tự nhiên người ta sẽ muốn chung thủy với nhau thôi, không muốn yêu với người khác nữa. Lúc đó thì Satan và không có gì cản trở anh em được cả. Khó ở chỗ là làm thế nào mà mỗi anh em được bước vào tình yêu này. Anh em đọc Roma 8 câu 31 tới câu 39.
Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không giúp chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng sinh con mình để kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời cầu nguyện hết cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là đương giá chăng? Như nói chắc rằng vì có Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đi đến hàng làm thịt. Trả lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta.
Amen. Những điều này rất là tuyệt vời. Cái tín đồ thời đầu đấy, họ sẵn sàng chấp nhận hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm. Có nhiều người đã bị phải chết vì danh của Chúa, họ bị bắt bớ, họ bị bắt buộc, họ phải chọn giữa chối bỏ Chúa, chối bỏ đức tin để giữ tính mạng của mình hay là phải chịu chết. Nhưng mà họ cũng chấp nhận chịu chết vì Chúa. Tại sao? Họ say mê tình yêu của Chúa. Lúc đó họ đã say vì tình của Chúa rồi, bắt bớ hoạn nạn, đói khát, nghèo khổ, không có gì ngăn cản họ được cả. Vì họ say tình yêu của Chúa, họ được tiếp sức mạnh. Đây là chính là sức mạnh của tình yêu. Trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn mọi phần. Chúng ta, nếu bây giờ chúng ta say tình yêu của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng, chắc chắn chúng ta sẽ thành trái đầu mùa. Lời Chúa nói rất rõ rằng cho dù sự chết, sự sống, thiên sứ hay Satan, cả những kẻ cầm quyền đời này, cả những điều trong tương lai, bề cao, bề rộng, những cái gì nó vĩ đại, lớn lao như thế nào, cũng thế nào, không thể nào ngăn cản chúng ta được, không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ. Đây là điều mà An hy vọng ở Chúa làm ở anh em. Em không muốn Chúa cho anh em hiểu cái gì đó rồi anh em dùng sức của mình anh em làm, thấy rồi thất bại anh em nản, mà em muốn anh em ít nhất là trải được cái tình yêu của Chúa mà An đã từng trải nghiệm được. Dĩ nhiên em muốn anh em trải nghiệm nhiều sâu đậm hơn nữa để anh em có thể tiến rất là nhanh, có thể trở thành trái đầu mùa trong thời gian ngắn được. Chỉ có khi mà một tín đồ mà trải nghiệm tình yêu của Chúa như Phaolô mô tả ở đây thì chắc chắn người đó sẽ chiến thắng, không gì ngăn cản được. Đây là một cái sự thật, một lẽ thật. Xin Chúa cho anh em bước vào tình yêu này. Xin Chúa cho anh em yêu Chúa một cách chánh trực. Xin Chúa cho anh em say tình yêu của Ngài hơn cả rượu, hơn mọi điều của thế gian này. Từ lúc đó thì Việt Nam thực sự là có hy vọng. họ đi tới sức lực càng dần dần hơn, càng đi tới thì được càng thêm sức, thêm sức, và cuối cùng ra mắt của Chúa tại Sion. Và Chúa chắc chắn sẽ vực dậy nhiều người ở Việt Nam, tại lời Chúa nói rõ mà, hãy kéo tôi, chúng tôi sẽ chạy theo chàng. Nếu mà anh em say tình yêu của Chúa, anh em bước đi, Chúa kéo anh em đi và những người khác sẽ chạy theo, và càng đi càng được thêm sức, thêm sức, không có gì cản được cả. Rồi quay lại Khải Huyền 14 câu 3, chúng hát một bài ca mới trước ngôi, trước bốn con sinh vật và các trưởng lão. Không ai học được bài ca đó ngoài 14 vạn 4 ngàn người được chuộc khỏi đất mà thôi. Và bây giờ Chúa muốn chúng ta học bài ca mới này. Ở trong Kinh Thánh á, bài ca này nói tới những kinh nghiệm của chúng ta với Chúa, những cái trải nghiệm của chúng ta với Chúa. Đó không phải là một cái bài ca mà người nào đó sáng tác ra rồi ta hát thuộc lòng. Nhưng mà ở đây những cái bài ca này nó xuất phát từ những cái trải nghiệm của mình, trải nghiệm sâu đậm của mình với Chúa. Anh em nhớ cái bài ca của Môsê không? Ở trong suốt Ai Cập ký 15. Sau khi mà dân Chúa được Môsê dắt qua biển đỏ, trải nghiệm được quyền năng của Chúa, thì họ vui mừng họ hát bài ca này. Bài ca này không phải là lý thuyết về Chúa, mà họ đã trải nghiệm quyền năng của Chúa, họ trải nghiệm được sự giải cứu của Chúa, sự lớn lao của Chúa. Họ trải nghiệm được Chúa giúp họ chiến thắng kẻ thù ở quân Ai Cập một cách rất là dễ dàng. Thì những trái đầu mùa này, họ hát bài ca mới này có nghĩa là họ trải nghiệm Chúa ở trong cuộc sống của họ. Họ trải nghiệm được tình yêu tuyệt vời của Chúa. Họ trải nghiệm được Đức Chúa thêm sức cho họ, cho họ bước đi, Chúa thêm sức hơn cho họ. Họ trải nghiệm được nhân tính tuyệt vời của Chúa, được quyền năng của Chúa. Họ trải nghiệm được Chúa giúp họ chiến thắng được Satan và thắng những điều của thế gian này. Trong bài ca của Môsê ấy, ta biết là cái câu chuyện mà dân Chúa đi qua Ai Cập, thì dân Do Thái không có gì đặc biệt cả, rất là yếu đuối. Lúc đầu khi mà Môsê đến với họ, họ không tin, họ không phải là những người gì đặc biệt cả. Chúa phải cho 10 tay vạ mới mang họ ra được. Chúa phải dùng quyền năng lớn lao của Chúa, cánh tay quyền năng của Chúa và kéo họ đi. Rồi khi mà họ thấy được 10 tay vạ, 10 cái quyền năng lớn như vậy, mà khi tới biển đỏ, đứng trước biển đỏ, rồi thấy quân Ai Cập đuổi theo, họ nản lòng, họ cũng không tin về Chúa nữa, họ muốn quay lại, họ trách Chúa, họ trách Môsê, họ nói tại thà chết ở Ai Cập còn hơn, tại sao mà dẫn họ qua đây mà để chết, rồi cho họ thấy được phép lạ dữ dội của Chúa, tách biển ra, họ bước đi, và quân Ai Cập bị Chúa nhận chìm như một cái hòn đá ném xuống nước vậy. Sau đó họ vui mừng, họ ngợi khen Chúa. Thì chúng ta, những trái đầu mùa không phải là những người mạnh mẽ gì cả, mà những người trải nghiệm Chúa, những người yếu đuối giống dân Do Thái khi xưa vậy. Chúng ta càng đến với Chúa, chúng ta khao khát Chúa, chúng ta trải nghiệm Chúa, chúng ta trải nghiệm được Chúa khi Chúa thêm sức cho chúng ta khi chúng ta yếu đuối, chúng ta trải nghiệm được Chúa kéo khi chúng ta nản lòng, chúng ta trải nghiệm được Chúa kéo chúng ta đi, Chúa dùng tình yêu của Ngài để kéo chúng ta. Chúng ta trải nghiệm được sự tuyệt vời của Chúa, tình yêu của Chúa, chúng ta được Chúa thêm sức mạnh, rồi cả chúng ta trải nghiệm được những lúc mà Chúa dùng quyền năng của Ngài để đánh Satan, thì chúng ta sẽ có hát những bài ca mới mà những người khác không học được. Tại vì đây là cái trải nghiệm thực, bài ca này đến từ trải nghiệm thực sự của chúng ta với Chúa. Chúng ta cần hãy khao khát trải nghiệm Chúa, chúng ta hãy học những bài ca mới này. Rồi những người này là những người đi theo chiên con, đi đâu thì những kẻ này đi theo đó. Chúng ta biết để đi theo Chúa không có đơn giản, để được có sự sống ở đời chỉ cần tin Chúa thôi. Nhưng mà để đi theo Chúa, Chúa nói là ai đi theo Chúa thì phải vác thập giá theo Chúa, từ bỏ mình, phải yêu Chúa hơn cả cha mẹ, anh em, vợ chồng. Thậm chí có chỗ Chúa nói là không, nếu mà đến với Chúa mà không có ghét cha mẹ, anh em và chính cái sự sống của mình thì không thể nào làm môn đồ của Chúa được. Có nghĩa là phải trải nhiều, phải chịu sự đau khổ vì danh của Chúa, chịu bắt bớ vì danh của Chúa. Nhưng mà mình nghe mình thấy có vẻ nó nặng nề, khó khăn quá, không làm được. Nhưng mà anh em hãy nghĩ tới tình cảm vợ chồng. Hai vợ chồng yêu nhau thì sẵn sàng. Nếu một người vợ thực sự yêu người chồng, thì cái người chồng thất bại, đau chịu khổ, đau khổ, người vợ cũng không có bỏ đi, mà sẵn sàng chấp nhận. Hai người yêu nhau thôi, chấp nhận cái mọi người khác nói xấu mình, bắt bớ mình. Họ vì yêu nhau mà họ chịu khổ. Chuyện đó là chuyện không phải là khác thường. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu, thì chúng ta cũng sẵn sàng chấp nhận chịu khổ vì Chúa. Chúng ta có quyền tự do chịu khổ hay không chịu khổ, chúng ta có sự lựa chọn. Nhưng mà nếu vì chúng ta yêu Ngài, chúng ta sẵn sàng chấp nhận, cái đó chỉ là cái vấn đề của tình yêu thôi. Còn nếu chúng ta không yêu thì nó rất là khó, chúng ta bỏ đi, bỏ Chúa dễ dàng. Nên cái vấn đề ở đây là trở thành trái ô mùa, là vấn đề là anh em và An có yêu Chúa hay không, có yêu Chúa bằng tình yêu ban đầu hay không. Khó hay không khó nó chỉ là một cái vấn đề tương đối thôi. Vấn đề là có sức mạnh của tình yêu hay không, có say tình yêu của Chúa hay không. Câu 5, trong miệng chúng chẳng có lời nói dối nào hết, cũng không có dấu vết gì. Những người này, họ để ở đây họ đã trở nên giống Chúa rồi. Kinh Thánh mô tả Chúa chúng ta là gì? Trong miệng Ngài không có gì nói, không có sự dối trá nào cả. Thì những trái đầu mùa ở đây cũng trở nên giống như Chúa. Chúa không có dấu vết gì cả. Chúa là chiên con không tì vết, không có lỗi lầm gì cả. Thì những trái đầu mùa này họ cũng đạt được mức đó. Họ đi với Chúa, Chúa biến đổi họ. Càng trải nghiệm Chúa càng được biến đổi theo hình ảnh của Chúa. Và họ cũng khao khát được Chúa biến đổi. Ở điều đó cũng không có gì cao xa cả. Ví dụ như một cô bé lọ lem mà sau khi mà được hoàng tử cưới về, thì dĩ nhiên cô bé lọ lem này nếu mà yêu hoàng tử thì cũng có muốn được học cách văn minh, học hỏi để đi đứng sống làm sao cho xứng đáng với cái hoàng tử của mình, đúng không? Còn thì vợ chồng phải tương xứng với nhau. Còn chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta thực sự yêu Chúa thì chúng ta cũng muốn Chúa biến đổi chúng ta, cho chúng ta trở nên giống Chúa. Chúa thánh khiết thì chúng ta cũng muốn thánh khiết. Chúa chân thật, không có lời dối trá nào, chúng ta cũng có sự khao khát như vậy. Chúng ta cũng xin Chúa như vậy. Chúng ta càng trải nghiệm Chúa thì Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Vì chúng ta muốn điều đó, Chúa chỉ cần chúng ta có muốn hay không muốn thôi. Nếu chúng ta muốn, Chúa sẽ làm được. Còn nếu mà chúng ta không muốn, Chúa không làm gì được gì cả. Đức Chúa Trời chúng ta là đấng vĩ đại, Ngài chấp nhận tự do của mọi người. Chúa nói với Adam Eva rõ rằng nếu ăn trái cây hiểu biết điều thiện điều ác thì sẽ chết. Chúa không thuyết phục họ, Chúa cho họ quyền tự do lựa chọn. Satan cám dỗ Eva, Chúa không có hiện ra để thuyết phục, ngăn cản, mà Chúa cho Eva sự lựa chọn, Chúa cho Adam sự lựa chọn. Và Chúa cũng hiện nay cũng đang cho chúng ta sự lựa chọn. Chúa tôn trọng ước muốn của chúng ta. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm tình yêu của Chúa, chúng ta nói Chúa, Chúa ơi, con muốn trải nghiệm tình yêu của Ngài, con muốn say tình yêu của Ngài, con muốn biết Chúa đẹp như thế nào, tuyệt vời như thế nào, con muốn yêu Chúa một cách chính trực, con muốn say tình yêu của Chúa nhiều hơn cả rượu. Hắn nói điều đó với Chúa rồi, và khi nói như vậy Chúa rất là vui. Chúa sẽ trả lời chắc chắn. Chúa chỉ cần là mình muốn hay không muốn thôi. Chúng ta biết khi mà Chúa Giêsu đi giảng, Ngài làm nhiều lớn phép lạ rất là lớn lao. Nhưng mà tại quê hương của Ngài, tại Nazareth, Chúa không làm được gì cả, rất là ít. Tại vì những người đó họ không có đức tin. Có nghĩa là tuy Ngài là Đức Chúa Trời, quyền lực của Ngài vô hạn, nhưng mà chính vì những đức tin của những người ở thành đó đã cản trở cái quyền năng của Ngài, giới hạn quyền năng của Ngài. Nếu chúng ta muốn, chúng ta tin, Chúa có thể tác động được. Còn nếu mà chúng ta không muốn, không tin, Chúa bị giới hạn. Chúa bắt buộc phải tôn trọng quyết định của mình. Nhưng mà Chúa rất là tuyệt vời anh em. Anh chỉ có muốn đi theo Chúa thôi. Em muốn cho anh trả đầu mùa, không phải vì sợ đại nạn, mà vì em muốn được Chúa yêu, em muốn trải nghiệm Chúa. Là Chúa muốn điều đó. Khi mà hai người mà yêu nhau thì hai người muốn ở bên nhau chuyện bình thường, đi đâu cũng muốn đi theo đó. Chuyện cô dâu đi theo chú rể rất là chuyện bình thường, cho dù đi ra nước ngoài hay đi đâu đó. Thì nếu mà chúng ta là cô dâu của chú, chúng ta yêu chú, chú đi đến núi Sion thì chúng ta đi đến núi Sion rất là bình thường. Chúng ta cũng muốn ở đó, chúng ta muốn xứng đáng với chú rể của chúng ta. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng để cho chú rể có thể đến để làm lễ cưới của chúng ta được. Đó chỉ là vấn đề của tình yêu, không có quá phức tạp, không quá khó hiểu và cũng không quá cao xa. Vấn đề là hãy trải nghiệm tình yêu của Chúa.